có những niềm riêng làm sao nói hết.
Bảo Quyên và Nhã Quyên xin cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ kính mời quý vị cùng đến với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với cô Bích Ty. Có Những Niềm Riêng là nơi quý thính giả lắng nghe và chia sẻ tâm sự chưa có hướng giải quyết về những khúc mắc trong cuộc sống. Trước khi bắt đầu chương trình, xin cho Bảo Quyên gửi lời chào tới chị Nhã Quyên và cô Bích Ty.
À, vâng, Bích Ty xin thân mến chào Bảo Quyên và Nhã Quyên, và Bích Ty cũng xin thân mến chào tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay thì các em bên đó có khỏe không?
Chị Nhã Quyên kính gửi lời chào đến quý vị thính giả của đài 1600 AM. Chào Bảo Quyên và kính chào cô Bích Ty. Nhã Quyên, Bảo Quyên khỏe thì cô, không biết cô Bích Ty thì như thế nào và thời tiết ở California ra sao?
Thời tiết bên Cali thì rất là đẹp lắm, mấy ngày nay rất là đẹp, không có thể nào mà chê được hết. Vâng, thì cũng có những cái ngày này ngày kia chứ, nhưng mà cũng dành cho Cali một số ngày rất là vui, 60 mấy độ thôi. Buổi tối về tiếng hơi lạnh lắm, nó hơi lạnh lạnh nhưng mà rất là thích. Không khí phải nói là sắp sửa đến hè rồi, nhưng mà cái không khí cái mùa cũng giống như mùa thu này nọ, thành ra vui lắm. Hôm nay thì cô Bích Ty hạ cái giọng xuống một tí, lý do là cô Bích Ty mới đọc một cái bài nó cũng rất là vui vui mà cũng rất là hay nữa. Thì bởi vì khi người ta nói như này, có một cái bài nghiên cứu đó, họ nói rằng khi mà chúng ta yêu ai hoặc là chúng ta thích ai đó thì chúng ta nên hạ cái giọng xuống. Rồi,
là
đây là nghiên cứu đàng hoàng đấy nha,
vậy là
của đại học.
Thích Bảo Quyên với Nhã Quyên phải không? Cho nên cô Bích Ty phải hạ giọng xuống.
Chắc chắn rồi. Cô thích, dĩ nhiên là rất quý mến hai cô sứ ngôn viên rất là dễ thương như thế này. Nhưng mà nhiều khi cô Bích Ty phải nói giọng cao cao lên, bởi vì cái giọng mà mình nó cao lên tí thì thính giả người ta nghe mới rõ được. Đó, thì nếu mà mình nói cái giọng trầm quá thì nhiều khi thính giả không nghe được. Thành ra Bích Ty mặc dù cũng rất là yêu mến các quý vị thính giả của mình lắm, nhưng mà nhiều khi Bích Ty phải nói cái giọng nó, cái tone nó cao lên. Nhưng mà cái nói này, cái này đây là sự thật, để nghe Bích Ty đọc cho cái này cho quý vị nghe, rồi quý vị tự mình nhận xét coi có đúng là không. Nhưng mà đây là có sự nghiên cứu của đại học đàng hoàng đó. Thì cái ông tiến sĩ, ông ở cái đại học tên là Success, ông tên là Pisansky. Đây là một cái đại học dạy về các môn về tâm lý đó. Thì ông đã khảo sát trên 30 cặp nam nữ. 30 cặp nam nữ đó. Thì mỗi một cặp người ta cho gặp nhau trong vòng 6 phút thôi. Rồi người ta, sau đó người ta hỏi cái ý kiến của những cái cặp này. Sau khi mà người ta, hai chẳng hạn là cặp nam, cặp nữ này gặp nhau á, thì trong một cái phòng nào đó thì người ta ngồi, người ta nói chuyện với nhau trong vòng 6 phút. Sau, nhưng người ta có thâu âm hết á, thì khi mà sau đó thì người ta phải nhìn, nghe lại cái âm thanh này á, thì người ta thấy rằng này, cái nhóm nghiên cứu á, thì người ta đã thấy rằng á, là kết quả cho thấy thì bất kể là đàn ông hay là phụ nữ, mà khi gặp người mà họ thích đó, thì cái tôn giọng của họ sẽ vô thức hạ thấp xuống một chút. Đó, tức là khi chúng ta gặp người nào mình thích á, thì cái giọng của mình nó thấp xuống một chút. Thì tuy nhiên ở người đàn ông á, thì khi mà hạ giọng, ngay cả khi mà gặp với người mà không thích á, chẳng hạn là người đàn ông khi gặp một cô gái nào đó, ngay cả khi mình không thích á, thì cái người ta cũng hạ cái giọng xuống. Cái đó là về phía đàn ông. Nhưng mà ngược lại, khi các cô gái đó gặp được người đàn ông nào mà các cô này cô thích á, thì cô có cảm tình đó, thì cô sẽ hạ cái giọng của cô xuống. Khi mà thì người ta thấy rằng cô đó, sau khi đó khảo cứu thì người ta thấy là cô này, cô đánh dấu được cô nói cô thích cái người này. Thì khi người ta nghe lại cái giọng nói thì người ta thấy cái giọng nói của cô này nó hạ cái tông nó xuống. Đó, thì Bích Ty thấy cái này cũng đúng thôi. Chẳng hạn như cặp vợ chồng nào đó, khi mà họ ghét nhau rồi, hoặc là khi mà họ ví dụ như mà họ cãi nhau như vậy đó, khi mà cặp vợ chồng trong gia đình, các quý vị để ý coi, khi mà cãi nhau ấy thì thường thường họ lên cái giọng, đúng không ạ? Cái giọng họ hét lên, hoặc là họ giọng họ cao lên chẳng hạn như vậy, chứ họ ít khi nào mà họ cái giọng trầm lắm xuống. Trầm là khi nào họ thương yêu người nào đó, họ nói họ nói cái lời âu yếm thì giọng họ trầm lại. Thì đây là cái nghiên cứu họ thấy là như vậy, mà mình thấy trong thực tế ở đời cũng vậy. Hai vợ chồng mà trong gia đình mà cứ cãi lộn nhau, có ai mà nói giọng thấp thấp không? toàn là giọng hét lên không mà rồi la lối nhau, thì khi cái đó cái tông giọng của mình nó sẽ cao lên đó. Thì thì cái này là Betty thấy nghiên cứu mà nói như thế nào thì Betty cũng nói ra cho quý vị nghe thôi, chứ tùy quý vị nhận xét. Nhưng mà theo riêng Betty thấy cái điều đấy cũng rất là đúng. Nhưng mà có một vài cái công trình nghiên cứu trước đây đó thì cho rằng những người đàn ông họ thích có những người phụ nữ giọng cao, vì là khi mà người ta nói nghe một người phụ nữ mà có giọng cao á thì biểu hiện cái sự nữ tính và cái sự tươi trẻ trong cái người phụ nữ đó. Đó, nhưng mà trong khi đó thì những người phụ nữ thì họ lại thích những người đàn ông giọng trầm, vì khi mà người đàn ông mà nói giọng mà trầm á thì họ thấy có sự nam tính ở trong đó và cái sự thành thực ở trong đó nữa. Đây là cũng là sự nghiên cứu chứ không phải do Betty nói đâu ạ. Vâng, thì tùy quý vị nhận xét thôi, nhưng mà ngày hôm nay Betty thấy cái đề tài nó hơi vui vui, thành ra Betty đưa lên để cho các chúng ta có một cái trước khi mà chúng ta để vào cái đề tài chính của chúng ta hôm nay. Bây giờ thì trở lại với hai cô sinh viên trẻ đẹp, thì hai cô nghĩ làm sao về cái chuyện này?
Giờ phải nhẹ nhẹ cái giọng xuống. Cô thấy giọng nhạc viên xuống kêu cô Betty.
Nghe cả thấy muốn xỉu luôn vậy đó.
Dạ,
yeah, không có xuống mà thấy thì thào.
Thì thào. Dạ vâng. Phải nói là thường á, người ta nói là hay khi mà hai vợ chồng á mà gây lộn thì tiếng người chồng hay người vợ lớn tiếng, thì lúc đó tại vì khi đó là hai trái tim nó quá xa cho nên họ sợ không có nghe được đó thưa cô, cho nên họ lớn tiếng với nhau. Chứ khi mà hai trái tim nó gần đó là họ thỏ thẻ với nhau, giống như nhạc viên thỏ thẻ hồi nãy đó.
Đúng rồi.
Nhưng mà sau khi mà
Bảo Quyên nghĩ Bảo Quyên sao?
Bảo Quyên rớt cái rằm xuống đất rồi chứ cô.
Vậy đình đạch ở đây thôi nè.
Dạ vâng, thì đương nhiên chắc chắn khi mà ai nói chuyện một cách nhẹ nhàng, đương nhiên cái điều đó là làm cho cái người đối tượng họ cũng thấy dễ chịu. Và thường những người có cái giọng nói hay nữa và nhẹ nhàng nữa thì đương nhiên khi mà đặc biệt nếu mà trong cái buôn bán hoặc là trong kinh doanh hoặc bất cứ những cái vấn đề gì mà cô đặc biệt là một người giống như Nhã Quyên rất là hảo ngọt, ai mà chỉ cần nhẹ nhẹ ngọt ngọt cái là làm như điên á thưa cô Betty.
Như vậy là các vị đang nghe đài, các vị bị phải nhớ là dạ, Bảo Quyên và Nhã Quyên là thích gì rồi. Rồi cái này cũng là đúng thôi, chẳng hạn như nói là hai trái tim gần nhau thì khi mà hai người yêu nhau thì người ta nói giọng thỏ thẻ mà nói nhỏ lắm người ta vẫn nghe được đó, nhưng mà đến khi hai vợ chồng mà giận nhau thì hét rồi bên kia cũng không nghe.
Dạ, như Gia Quyên nói là lúc đó là hai cái trái tim nó cách xa quá rồi, thì tức là lúc đó họ chỉ sợ cái người bên kia không nghe được họ mà thôi, cho nên họ cố họ nói cho lớn lên. Và lúc đó các bạn là cái tôi của mỗi người lúc đó cũng rất là lớn, cho nên không có nghe được cái người bên kia đâu. Nhưng mà đương nhiên khi mà cái nghiên cứu này Nhã Quyên nghĩ không cần nghiên cứu cũng biết là cái người kia mà cái người nào nói nhỏ nhẹ với mình chắc chắn là mình vẫn thích hơn là cái người nói chuyện với mình mà cứ giống như là nạt nạt vô mặt mình, hoặc là nói chuyện mà sóc sóc mình lên, đó là bảo đảm là dù cái người đó họ có nhiều khi họ có tốt như thế nào nhưng mà cứ nói chuyện mà cứ sốc với người khác lên, hoặc là cái cách nói chuyện. Bởi vậy người ta mới nói là uống lưỡi 7 lần trước khi nói, hoặc là một cái lời nói mà cũng một cái lời nói thôi cô Betty, nhưng mà nhiều khi mà nói một cái cách dễ nghe đó thì chắc chắn cái người đối diện họ sẽ thích và họ sẽ làm. Chứ nếu mà cũng một cái câu nói đó nhưng mà cũng cái cách nói ví dụ như một cái người đó giờ hiện tại ngay lúc này Nhã Quyên không có thể nhớ ra, nhưng mà cũng một cái cách nói thôi, nhưng mà mình khéo léo trong cái cách mình nói chuyện, và cũng như là cái khi mà người Mỹ, bởi vậy khi mà mình nói chuyện á nhiều người cứ raise cái voice lên á, cái giọng nó cái tone cứ cao lên như vậy thì làm cho cái người đối diện rất khó chịu thưa cô.
Ừ, đúng như vậy. Nhưng mà cái cuộc nghiên cứu này coi giống như là một cái chỗ mà để làm cho những cái cặp mà coi như độc thân đó, để họ gặp nhau đó, để họ biết cái người nào thích người nào, đây là cái nghiên cứu của cái nhóm người họ có cái bổn phận họ làm cái nghề đó là như vậy, để họ cho biết ví dụ như cô gái này thích anh chàng đó mà kèm hoặc là không thích, thì khi mà họ muốn làm có giống như là mối tiền mối hôn nhân chẳng hạn như là mai là mối cái kiểu như vậy đó, thì họ biết cái cô này sẽ thích anh chàng này thì họ sẽ cho hai người gặp nhau bao nhiêu lần đó, để đây là một cái dịch vụ, có thể đây là một cái dịch vụ hôn nhân cũng có thể nói như vậy, thì họ biết hai người này trong tương lai có thể là bao nhiêu phần trăm có thể là tiến đến hôn nhân, thành ra họ mới làm những cái cuộc nghiên cứu như thế này đó. Thì mình thấy là đúng là như vậy, khi mà chúng ta người ta nói là lựa lời mà nói mà cho vừa lòng nhau đó là như vậy đó, thì cái người đối diện mình á, khi mà người ta những cái lời nói người ta nó ảnh hưởng mình nhiều lắm, mình có cảm tình hay không á là cũng do cái lời nói. Có nhiều người họ cũng không có đẹp gì, nhưng mà có anh chàng gặp người này họ nghe cái lời nói không á, cái giọng nói không, họ đã có cảm tình rồi. Đó là qua cái giọng nói, còn họ chưa biết cần biết cái sắc đẹp người này như thế nào cả. Thành ra cái lời nói nó rất là quan trọng, lên giọng hay xuống giọng, hoặc là thánh thót, hoặc là có nhiều người nói giọng nói là như chim hót chẳng hạn đó. Đó. Thì biết tí hiểu hay sao, nhưng mà tùy người đối diện mà thôi, nhưng mà phần đông nó là như vậy. Những người đàn ông họ thích những người phụ nữ họ ăn nói, nghĩa là từ tốn, ăn nói nhã nhặn, mà ăn nói cái giọng trầm, chứ còn những mới gặp nhau mà đã giọng nói cứ lanh lảnh ra. Bixi không dám nói để kỳ thị, nhưng mà chẳng hạn những cô gái Bắc á, ngày xưa đó, Bixi là người Bắc nhưng Bixi cũng không có binh người Bắc đâu. Mình cái gì thực tế thì mình nói thôi, mà đây là qua những cái người mà người ta nói qua cho để cho mình biết đó. Dạ, thì những cái cô gái Bắc mà trước năm 75 mà đi vào trong Sài Gòn, mà là sanh đẻ Sài Gòn, hoặc là bố mẹ được đưa vào năm 54 để đưa vào Sài Gòn ấy, thì sau bao nhiêu năm chúng ta sống ở miền Trung với miền Nam á, thì coi như cái giọng nó cũng trầm hẳn lại, chứ nó không có cao giọng giống như những người miền Bắc mà sau năm 75, gọi như Bắc mà năm 30 tháng 4 đó, thì những cô gái ở ngoài Bắc đó là coi như là chuẩn, giọng nói Bắc đúng là giọng Bắc á, nó cứ lanh lảnh lên. Mà mình nghe không quen, chính Bixi nghe cũng không quen đó, sau năm 75 nghe cũng không quen, mà đến bây giờ thật sự ra mình cũng nhận được cái người nào năm 75 hoặc sau năm 75 hoặc là trước năm 75 đi vào trong miền Nam. Đại khái là như vậy, thì phần đông ấy, những người nam giới mà Bixi gặp ở ngoại quốc ở Mỹ này thì người ta cũng phê bình, người ta nói là những cái cô gái Bắc mà từ sau năm 75 á, chúng tôi nghe không được. Chúng tôi nghe giọng nói chúng tôi không có thích, bởi vì giọng mấy cô nó nhạt làm sao mà nó lanh lảnh, mà nó khó nghe lắm, nó chát chúa nữa. Đó là mình biết đi nghe nhiều người đàn ông đã phê bình những cái giọng nói như vậy rồi đó, thì tùy quý vị thôi, nhưng mà đây là những cái lời nói mà của những người nam giới mà mình đã nghe được để mình nói ra như vậy. Nhưng mà Bixi thấy rằng là chẳng hạn như giọng Bixi như vậy nó đã bị lai rồi. Bixi bảo giọng Bixi nó bị lai. Bao nhiêu năm sống ở Sài Gòn, ăn uống gạo cơm nước ở Sài Gòn, ở miền Nam, thành ra là mình nó không còn chuẩn cái giọng Bắc nữa, mặc dù mình vẫn nói giọng Bắc nhưng mà đây không còn chuẩn giọng Bắc nữa. Thì ngay khi Bixi về thăm các cô ruột của mình ở miền Bắc cũng vậy đó, các cô nói giọng chuẩn miền Bắc lắm. Phải nói là như vậy, lúc đầu mình nghe không có quen đó, mình thấy nó cũng không nó cũng có vẻ gì nó xa lạ với mình nữa. Cái đó là Bixi nói sự thật, đó là như vậy đó. Tùy quý vị phán đoán mà thôi, tùy quý vị có những thân nhân, hoặc là tùy quý vị có những người yêu hay là những người vợ ở miền Bắc mà sau năm 75 thì tùy quý vị nhận xét. Nhưng mà đây là Bixi nói, là Bixi đã nghe nhiều người nói như vậy rồi, thành ra Bixi nói lên cái điều đó lên đây để chúng ta cảm thấy rằng khi mà cái giọng nói nó rất là quan trọng cho cái tình cảm của mỗi con người. Dạ vâng, thì bây giờ chúng ta trở lại chương trình chính của chúng ta ngày hôm nay nhé.
Dạ, yeah. Dạ vâng, cảm ơn cô Bixi rất là nhiều, chia sẻ những một lâu lâu mỗi cái chương trình thì cô Bixi luôn luôn chia sẻ cho quý vị những cái hay mà nhiều khi cô đọc được ở đâu đó và đem đến đây, thì cũng đây là cái chương trình nhiều lúc mình chia sẻ những cái điều gì đó mình học được ở trong cái cuộc sống. Thì đúng rồi thưa cô Bixi, cái giọng nói hay á là người nghe đã thích rồi, mà biết cách nói chuyện nữa đó thì người ta càng thích hơn nữa. Bởi vậy mới cái câu là lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho lòi tiền ra. Cho nên nhiều khi có nhiều người nói sao mà người ta cứ đưa tiền cho người đó ào ào đó thôi cô Betty.
Cái điều đó cũng đúng, bởi vì chính Betty cũng đã bị rồi đó, chứ không phải đâu, không phải ai đâu.
Cho nên nói chung là nhiều khi có không phải ai sinh ra cũng có một cái giọng nói đẹp, hoặc là cũng có cái cách nói để làm cho người khác vừa lòng, nhưng mà những cái này thì cũng chúng ta cũng nhiều khi cũng tập được. Mỗi vùng miền thì chắc chắn là có cái giọng nó cũng khác nhau, ngay cả người miền Bắc thì miền Bắc mà ngay người Bắc Hà Nội á, thì cái giọng của họ rất là hay, nhưng mà đi sâu vào trong quê đó thì cái giọng người ta cũng nghe nó hơi khác. Mà nhiều khi cái giọng nó có nhiều người nói thì cái giọng trap nhiều quá, không có nghe được cái bass ở trong cái giọng của mình thì nó cao quá như là cô Betty nói, nhưng mà thôi kệ. Nếu mà mình tập được thì tốt. Thì trở lại với cô Betty thì không biết là chương trình ngày hôm nay thì cô Betty có những cái lá thư của tuần trước hay là những cái lá thư mới?
Dạ đúng như vậy, thì Betty sẽ đọc lại cái lá thư của tuần trước, bởi vì tuần trước á, thì các quý vị cũng thật sự ra Betty đã dùng quá nhiều thời gian để chúng ta discuss một cái vấn đề khác. Thành ra là không có dành thời gian nhiều cho thính giả. Do đó là Betty để cho công bình thì Betty xin đọc lại cái lá thư này. Và xin quý vị cố gắng lắng nghe và xin quý vị gọi vào với số phone quen thuộc của đài. Và đây là lá thư nó như thế này của cô Ngọc Anh. Kính thưa cô Betty, em đang rơi vào cái tình cảnh mà tiến thoái lưỡng nan trong cái mối liên hệ với người chồng cũ của mình. Em năm nay 45 tuổi, chồng em thì 50 tuổi. Chúng em có hai đứa con gái, một đứa 8 tuổi và một đứa thì 5 tuổi. Vợ chồng chúng em lấy nhau được trên 10 năm. Tháng 7 năm nay là cái ngày anniversary của hai đứa. Nhưng vợ chồng em đã ly hôn được hơn nửa năm nay, vẫn sống chung trong nhà. Một nhà ăn cơm chung và ngủ chung giường. Sở dĩ có chuyện trớ trêu như vậy vì cả em lẫn chồng đều không có đủ tiền để đền bù cho người còn lại nếu muốn giữ lại căn nhà. Căn nhà của vợ chồng em dùng hết cả tiền tiết kiệm suốt hơn 10 năm xây dựng lên. Xây xong thì còn nợ nần, mới vừa trả xong. Từ khi xây nhà, chồng em đổi tính nết. Anh không còn chí thú làm ăn nữa, mà suốt ngày chỉ lo rượu chè bạn bè, lại còn lăng nhăng trai gái, suốt ngày chỉ ôm điện thoại của các bà các cô thôi. Có nhiều hôm cơm vừa dọn ra, bạn anh lại gọi thì anh lại bỏ đi. Tình trạng vừa lo tiền bạc trong nhà, vừa lo chồng rượu chè bê tha khiến em chán nản. Những cuộc cãi nhau mỗi lúc một nhiều. Cái điểm chính là việc chồng em đi nhậu qua đêm nữa. Con ốm sốt cũng chỉ mình em đưa đi bệnh viện, khiến cho em bất mãn cùng cực, dẫn đến ly hôn. Sau khi ly hôn, tòa xử ai giữ nhà thì đưa tiền lại cho người đi. Cả em lẫn chồng đều muốn giữ lại căn nhà vì nó là mồ hôi công sức của cả hai. Dây dưa như thế đã nửa năm nay. Mỗi khi em làm chuyện ấy thì chồng cũ em lại gạ gẫm em. Thật lòng vì em cũng quen hơi nên em cũng không từ chối việc ấy. Nhưng xong việc rồi em lại thấy trông chênh khi nghĩ về tương lai. Hiện giờ thì chồng em cũng đã có sự thay đổi lớn sau khi ly hôn. Thưa cô, liệu em có nên suy nghĩ về chuyện quay lại với chồng em không? Hay là em vẫn giữ đơn ly hôn như tòa đã định? Em xin cảm ơn cô nhiều lắm và xin ý kiến của cô càng sớm càng tốt. Dạ vâng, đó là lá thư của cô Ngọc Anh đã gửi cho chúng ta. Tuần vừa rồi Betty cũng đã có một phần rồi. Xin mời quý vị vui lòng để gọi vào. Betty cảm ơn nhiều lắm.
Dạ vâng, cảm ơn cô Betty với chia sẻ của lá thư cô Ngọc Anh của tuần trước. Nếu quý thính giả có nghe cô Betty đọc lại cái lá thư này, xin hãy gọi vào số phone của đài là 817-899-4110 để giúp cho cô Ngọc Anh đưa ra hướng giải quyết thỏa đáng. Cô Ngọc Anh đang ở trong một cái tình trạng tiến thoái lưỡng nan với người chồng cũ. Bảo Quyên không biết là cô Ngọc Anh có nói một chút xíu về cái chuyện vẫn còn có quan hệ với lại chồng, nhưng mà không có nói nhiều về cái tình cảm của cô sau khi ly dị, cho nên Bảo Quyên cũng không biết là cô có còn thương chồng không. Mặc dù chồng thay đổi, có muốn quay lại rồi, nhưng mà không biết là sau cái nỗi đau mà bị chồng cứ bỏ đi hoài như vậy thì không biết cô Ngọc Anh có còn thương chồng hay không. Quý thính giả không biết nghĩ như thế nào, xin hãy gọi vào số phone của đài là 817-899 1-800-411-4110 để góp ý kiến cho cô Ngọc Anh ngày hôm nay. Chào Bảo Quyên, quay trở lại với cô Bích Tây.
À, dạ vâng, xin kính mời quý vị cố gắng gọi vào để chia sẻ với lá thư của cô Ngọc Anh ngày hôm nay. Thật ra thì nó cũng rất là, hồi nãy Bảo Quyên có nói là cái vấn đề mà khi mà có chuyện trong cái này, cô nói là mỗi khi làm chuyện ấy đó, đó thì chắc chắn tôi biết cái chữ ấy đó là cái gì rồi. Mỗi khi làm chuyện ấy tức là khi mà hai vợ chồng cũng ăn nằm với nhau đó. Dạ, thì cô cũng chiều ông chồng. Thì không biết quý vị, ý kiến quý vị như thế nào?
Dạ vâng. Nếu quý thính giả có nghe lá thư của cô Ngọc Anh, xin hãy gọi vào số phone là 817-899-4110. Lần trước mình có dì Tư, cô Linh cũng như cô Kim đã gọi vào góp ý rất là thẳng thắn cho cô Ngọc Anh rồi. Và Bảo Quyên biết là nếu mà cô Ngọc Anh có nghe cái chương trình này cũng là rất là mong ngóng. Quý thính giả hãy tiếp tục góp ý cho cô Ngọc Anh. Không có góp ý nào là sai, chỉ là mong càng nhiều ý kiến thì cô Ngọc Anh sẽ biết là mình nên làm như thế nào. 817-899-4110.
Mình mà hai vợ chồng mà ly hôn rồi đó, người ta ly thân đó, người ta có nhiều gia đình mới biết là cũng có ly hôn. Nhưng ly thân chứ, ly thân thì cũng sống với nhau. Nhưng mà còn vấn đề ly hôn mà sống với nhau thì BT cũng ít khi nào BT có gặp cái trường hợp này lắm. Thành ra là không biết như nào, bởi vì chia nhà ra thì là nó cũng khó khăn. Là mỗi gia đình ấy, lại phải bỏ tiền ra để trả, bởi vì cái nhà có thể chưa có pay off được. Mà tiền đâu mà trả cho cái người ra đi. Thành ra cái chuyện cũng khó, cũng rất là khó khăn đó. Thành ra xin quý vị, có quý vị nào có gặp những trường hợp như vậy hoặc là biết những trường hợp như vậy thì có thể giúp cho cô Ngọc Anh ngày hôm nay. Dạ vâng.
Dạ vâng, quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng. Kính mời quý thính giả gọi vào đài để góp ý cho cô này trong cái bức thư ngày hôm nay. 817-899-4110, 817-899-4110, cô Ngọc Anh trong bức thư cô có những cái vấn đề mà cô cũng vừa nêu ra. 817-899-4110, 817-899-4110. Cô và chồng đã ở với nhau trên 10 năm và hai người cũng đã ly dị, nhưng mà cái điều trớ trêu là hai người vẫn ở chung nhà, vẫn ở chung phòng và vẫn ở chung giường. Cho nên cái điều này là cái điều trớ trêu mà giữa cô và người chồng của cô. Tuy đã ly dị với nhau nhưng mà nhiều lúc thì vẫn làm cái chuyện như cô Vít Tây nói là chuyện ấy. Kính mong quý vị gọi vào đài để góp ý cho cô Ngọc Anh ngày hôm nay. Cô nhà tôi không hiểu sao cô dùng cái từ này, nhưng mà nói cho vui thôi, tại vì Nhã Quyên thấy người Bắc á, hay dùng cái từ này lắm. Tại vì bà ngoại của Nhã Quyên á, là người Bắc, cho nên nhiều khi bà cứ thích dùng cái từ này, cái chuyện gì bà cũng bỏ từ ấy vô hết. Con ăn cái ấy chưa? Con làm cái ấy chưa? Và cũng như cô Vít Tây thôi, mặc dầu hồi nhỏ Nhã Quyên nói cái giọng, tại vì ở bà ngoại cho nên nhiều khi nói giọng Bắc, nhưng mà lớn lên ở Sài Gòn cho nên đi chơi với bạn bè rồi hồi cái giọng nó lai lai đi. Trong lúc mà chờ đợi thì tại hơi lang mang một chút, thì kính mong quý vị gọi vào đài có số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 để góp ý cho cô Ngọc Anh trong cái bức thư ngày hôm nay. Theo Nhã Quyên nghĩ thì trong lúc quý vị chờ quý vị gọi vào thì Nhã Quyên nghĩ là tại vì có thể là hai người này ly dị nhau tại vì cô không có vừa không có thích cái tánh tình của người chồng và hai người không có hợp tánh thôi, nhưng mà có lẽ họ vẫn còn thương nhau hay chăng. Xin được mời vị thính giả trên đường dây góp ý ạ.
Dạ xin chào Bảo Quyên, Nhã Quyên và cô Bích Tây gửi lời chào. Xin vị thính giả lên tiếng có được không ạ?
Hello.
Dạ xin chào chị, xin chị cho biết quý danh.
Tôi không vậy.
Dạ đúng rồi thưa chị.
Hello.
Dạ xin chị cho biết quý danh.
Bác sĩ nghe đây chị. Dạ xin mời chị ạ. Dạ.
Cho tôi xin chào cô Bích Ti với chào hai chị trên đài ha.
Dạ.
Cho tôi góp ý kiến với cái lá thơ của chị Ngọc Anh đó.
Dạ.
Mình đồng ý là sống với nhau 10 năm rồi, mình có tình cảm, nhưng mà mình phải cũng có cái lập trường của người đàn bà, mình phải có cái lập trường, không? Chứ mình sống mình đã có cái giấy tờ ly hôn hay là ly thân chị?
Ly hôn.
Đã có cái giấy tờ ly hôn thì mình phải chấm dứt cái chuyện ấy đó, rồi bắt đầu mới ngồi lại, mình suy nghĩ cái bản thân của người đàn bà mình suy nghĩ lại là cái người chồng đối xử với mình ra làm sao ha. Đó, sống 10 năm rồi không có tình cũng phải có cái nghĩa, nhưng mà mình phải suy nghĩ kỹ cái hành động hay là những cách cư xử của người chồng mình sao, thì mình phải ngồi lại mình suy nghĩ, riêng bản thân của mình suy nghĩ đó. Chứ mà như là cổ mâu thuẫn quá, cổ nó có ly hôn rồi mà cổ cũng còn ăn ở với người chồng đó, thành ra cổ giữa đường, bây giờ cổ đứng giữa ngã ba đường, cổ không biết làm sao. Thì theo tôi nghĩ đó, thì cổ nên suy nghĩ lại ha, rồi cổ làm sao mà cổ đừng ở chung với người chồng đó. Đó, cổ phải tìm cách sao cổ đừng ở chung với người chồng đó. Một là cổ đi ra, hai là người chồng đi ra mướn chỗ khác ở, rồi hai người tự suy nghĩ với nhau đó, rồi muốn ở lại hay không là trong thời gian đó hai người suy nghĩ với nhau. Chứ mà bây giờ ở chung nhà, mà bây giờ đã ly hôn rồi còn ở chung nhà rồi làm cái chuyện ấy nữa thì là khó có mà ly hôn được lắm. Thì cái kết cục sau cùng là cũng phải ở lại với nhau. Chị hiểu ý tôi không?
Dạ vâng. Cô cho biết quý danh thưa cô
thôi. Thì cô Ngọc Anh đó cũng phải suy nghĩ lại đi, suy nghĩ cho chín chắn lại, rồi còn mình có thể là sống lại với một người chồng như vậy của mình được hay không. Đó, mà cái chuyện này là cũng như là tôi không biết là cái chuyện đó ra làm sao, nhưng mà phải dữ lắm cổ mới làm cái đơn ly hôn. Đó, thấy không? Wow, phải là sức mẻ lắm mới làm cái đơn ly hôn, tại vì ly dị ly hôn là cái vấn đề lớn lắm chứ không có nhỏ. Đó, thành ra tôi có ý kiến vậy thôi ha.
Dạ chị ơi, chị cho em biết quý danh có okay. Được không?
Chúc mấy chị vui vẻ nha.
Dạ vâng, chị ơi.
Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Và một lần nữa, số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Cho phép Nhã Quyên, Bảo Quyên gửi đi một vài phần thông tin thương mại thật ngắn, và sau đó sẽ trở lại phần 2 của chương trình. Kính mong quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài.